xét cho rõ cái thể mà của cái biết hiện tiền đó thì nó đâu có thuộc về phàm hay là thánh, mà nó chỉ là nó thôi, thấy không? Bởi vậy mà ở trong nhà thiền là luôn luôn là nhấn mạnh, là nhắc nhở, đánh thức mọi người thấy cho thấu được cái cội nguồn đó, đó là cái chỗ mà để cho mình vượt ra khỏi cái dòng mê đó. Còn thấy có được có mất đó là thấy trong cái dòng mê, chứ còn ở đây thì phải thấy cho kỹ như vậy. Bởi như quý vị mà đọc sử thì thấy như là ngài Ương Quật Ma La, Ương Quật Ma La là một ban đầu trước khi mà gọi là chứng quả A La Hán, thì ngài là cái gì? Là tên tướng cướp, tướng cướp ở trong cái khu rừng đón đường người, ai đi vào đó mà ngài giết ra thì giết, rồi cái thì chặt một ngón tay, chặt ngón tay cái sâu thành sâu chuỗi để đeo, cho nên cũng gọi là chỉ mang á, sâu mà sâu được tới là gọi là 999 cái rồi đó, tức là còn một cái nó đủ ngàn là để mà về trình ông thầy đó, thì gặp bà mẹ đó, gặp bà mẹ đi đến, tức là rồi đây trong lúc đó là Đức Phật ngài cũng xét thấy ngài cũng có duyên để mà quá độ, cho nên Phật cũng đi đến nữa. Cho nên ngài thấy hai người như vậy thì ngài mới suy nghĩ thôi bỏ cái bà già đó, chứ còn lúc đó ngài không còn biết mẹ cha gì nữa hết rồi, nếu mà không có Phật là ngài giết bà mẹ luôn rồi đó. Nhưng mà tới Phật đi đến thì Phật mới quá độ rồi sau đó thì chứng A La Hán. Vậy thì mới đó là tên tướng cướp, phải không? Tướng cướp là giết người, tức là phàm, rồi chứng A La Hán là thánh. Vậy thì cái gì ai chen vào trong đó? Đó thấy rõ như vậy đó thì mới thấy rõ cái lẽ thật, phàm thánh cũng là hai cái tên đó, không có thật. Rốt cho nên đây mới nói là rốt cùng 84.000 pháp môn Đà La Ni, tức là các pháp môn mà tổng trì đó, thì cùng đều nhiếp vào trong cái gương tròn đầy rộng lớn trí Như Lai hết. Nghĩa là bao nhiêu pháp môn đều thu gọn vào trong cái gương trí của Như Lai đây, chứ không đâu khác hết. Mà gương trí đó là ở đâu? Mình thường thường mình đọc như vậy mình tưởng đâu gương trí này là gương trí Như Lai, là gương trí của Phật Thích Ca, còn mình không có. Nhưng mà sự thật đó là muốn chỉ gương trí này là trí Như Lai, mỗi người đều có cái gương đó hết, chứ không phải của riêng Phật. Nếu mà mình giác ngộ, phát hiện ra và sống được thì cái này là ai cũng đều có đủ hết. Thì cái đó mới là cái chỗ gọi là chung về đó của tất cả. Mọi người phải nhận ra cái gương đó đó, gương đó ở nơi mình chứ không đâu xa. Cho nên ở đây dẫn cái câu chuyện này cho quý vị nhớ nè, tức là chuyện mà tổ thứ 17 là tổ Tăng Già Đăng Đề, khi mà ngài đi du quá đến nơi cái nước Ma Đề thì đến đó gặp ngài Già Gia Sá Đa, lúc này là còn là đứa bé, ngài mới cầm cái gương tròn đi đến trước cái lễ bái tổ Tăng Già Đăng Đề. Thì tổ mới hỏi ngươi bao nhiêu tuổi, thì cái đứa bé đó mới đáp là 100 tuổi, còn bé mà đáp 100 tuổi, thì tổ mới hỏi ngươi còn bé mà sao lại 100 tuổi, thì đứa bé mới đáp tôi cũng chẳng hiểu sao nhưng mà chính tôi là 100 tuổi. Thì tổ mới hỏi lại ngươi có căn cơ lành chăng, có căn cơ lành, căn cơ thiện chăng? Thì đó thì đứa bé nó mới đáp Phật đâu không có nói kệ, nếu người sống 100 tuổi không hội cơ duyên chư Phật chẳng bằng sống 1 ngày mà được hiểu rành rõ. Đó, ngài dẫn lời của Phật trong pháp cú đó, Phật dạy là nếu người mà sống 100 tuổi mà không hiểu, không lãnh hội được cơ duyên của chư Phật á, thì không bằng người sống 1 ngày mà lãnh hội được, hiểu rõ được. Thì vậy thì ngài như vậy thì cho nên ngài mới nói là vậy thì ngài còn bé nhưng mà ngài hiểu được cơ duyên đó thì đồng với người 100 tuổi. Thì đứa bé là lanh lợi, thấy không? Nhưng thì tổ Tăng Già Đăng Đề mới hỏi thêm Còn ngươi cầm cái gương tròn đó là ý muốn làm gì? Thì đứa bé mới nói kệ đó, nó lại kệ là chư Phật gương tròn lớn, trong ngoài không vết che, hai người đồng được thấy, tâm mắt đều giống nhau. Tức là cái gương đó, đó là dụ cho cái gương của chư Phật, cho nên gương đó là trong ngoài không có vết che, hai người đồng được thấy hết cái gương đó đó, nhìn vào trong đó thì hai người đều rõ hết, tâm mắt đều giống nhau, mắt thấy mà tâm đó cũng cảm nhận được điều đó. Vậy thì mình nhận được cái gương đó, ai mà nhận được gương đó thì đều thấy giống nhau, cho nên hai người nhìn đó đều giống nhau, trong ngoài cũng không có ngăn, không có che gì hết. Thì gương đó là gương gì? Là thì đây gọi là gương tròn đầy rộng lớn trí Như Lai, đó là gương trí tuệ nơi tâm mình đó. Mọi người nhận ra được cái gương đó thì là thấy được rồi cái chỗ đồng với chư Phật chư Tổ. Cho nên cha mẹ thấy đứa bé mà đối đáp lanh lợi như vậy đó, cho nên mới cho theo Tổ xuất gia, rồi sau đó Tổ mới đặt là Già Gia Xá Đa, đó là vị Tổ sau kế tiếp là Tổ thứ 18. Cho nên ở đây thì cũng nói là cái gương tròn rộng lớn là cái gương đó. Cuối cùng thì ngài chỉ nhấn mạnh là câu đốt, là để cho mọi người bật hết những cái suy nghĩ, những cái bàn tán lăng xăng mà phải thể nhập vào trong đó. Thì đó gọi là cái bài, gọi là cái bài kệ, gọi là Phàm Thánh Chẳng Hai, để cho mọi người thấy rõ cái tên phàm, tên thánh cũng là cái danh từ, đừng có mắc kẹt và thấy được cái thể thật ở trong đó, tức là cái tâm thể thật ở trong đó đó, thì cái tâm thể đó nó không thuộc phàm, cũng không thuộc về thánh, thì thấy được cái tâm thể đó là cái chỗ sống của mình, mà nhất là người tu thiền, ta phải thấy được cái chỗ đó, chứ còn đừng có mắc kẹt trên cái tên phàm thánh.